Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Trăng sao sáng lạng trong tâm thức. Khi chúng ta thanh tịnh ở trước ngực của chúng ta, nhắm mắt, thấy sáng tâm thức, sáng lạng. Muôn ngàn sao ban chiếu, cứu giúp trần gian tự xét vàng. Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến, đi tới chỗ sáng suốt, là tức là cứu giúp. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người kế tiếp, chứ không phải là đem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến đâu. Không, tâm thức mình ráng tu thanh nhẹ từ trường tốt, ảnh hưởng người kế tiếp. Minh chánh đạo đời không tạo loạn, sửa mình hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không cần phải tạo loạn giành giật đất đai, hơn thua với người khác để làm gì. Sửa mình tiến qua tri tâm an, bằng lòng sửa chữa những sai lầm quá khứ, thì trí tâm chúng ta sẽ ổn định. Khi trí tâm an rồi, hành pháp rất dễ dãi. Thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian mà chúng ta đã thuộc lòng. Trong vòng kích động và phản động, quyết tâm trở về với thanh tịnh là giải tất cả nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ. Sống trong sự sống an nhiên tự tại, hồn trách nhiệm ba cõi thiên địa nhân. Hồn là phần sáng suốt, lo cho thân xác được bình an tu tiến. Cái gì cũng vừa mà thôi, không ăn nhiều, không ngủ nhiều, không có động nhiều. Cái gì cũng vừa, tự nhiên nó đi tới cảnh như vậy. Nếu chúng ta thực hành đúng pháp thì toàn thân êm dịu và thanh nhẹ. Hướng tâm về Phật phải hiểu quá khứ của vị Phật đã làm. Ở thế gian này ai cũng ca tụng Thích Ca. Ở Thích Ca đã làm gì? Thích Ca đâu có tìm sư phụ tu. Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ của Ngài là ai? Sư phụ của Ngài là sự đau khổ của nhân gian. Ngài mới tìm cái biên giới tốt đẹp để giải thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận độ quần sanh, để quần sanh tự hiểu tự tu. Ngược lại, làm hình Ngài và thờ cúng cầu xin Ngài, đâu có ai đã thấy được Ngài, mà Ngài phù hộ chỗ nào? Không có. Nhưng mà cái đâm đầu chạy theo cái đường không có, mà cái đường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta, làm sao ta hiểu được sự đến và sự đi ở tương lai là thế nào? Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra đi. Không nói tôi giàu, tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm, không. Quy định của Thượng Đế rõ ràng. Cái xác con người nhiều nhất là 100 năm. Rồi cũng phải ra đi. Quá trình lịch sử đã cho chúng ta thấy. Con người là phải chết. Con người là phải tu sửa mới có sự bệnh lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi, rồi đi thọ tội. Lịch sử truyền thuyết đã cho chúng ta biết rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, nhưng mà tâm chúng ta không chịu hành, không chịu nhận tội của chính mình. Chính mình đã làm sai tự hại, tham dục là tự hại. Tham dục là tự hại thể xác, thì đâu có chỗ trú ngụ mà tu. Cứ vậy mà làm hoài, rốt cuộc là tự hại mà không hay. Nếu dốc lòng muốn tu sửa, phải hướng về quyền bí văn minh trong nội thức của chúng ta. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đã cứu chúng sanh biết là bao nhiêu, mà không hiểu được chấn động của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà hành sự, thì tâm thức không có khai triển được quyền bí trong nội thức được. Quyền bí nằm trong nội thức của mỗi hành giả tại thế gian, tại mặt đất. Từ chối không hiểu nguyên lý, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà tiến, thì chỉ có đi xuống, không bao giờ có cơ hội đi lên. Tu đạt tới quân bình, ý lực mới mạnh, hướng thượng nó rõ rệt. Điển quang phát triển, hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng. Khối óc không phải dễ chế. Ở thế gian này chẳng có một vị bác học nào có thể chế khối óc của người ở thế gian. Thần kinh chằng chịt từ khối óc tới cơ tạng đều chằng chịt mà rất có trật tự. Người phung phí quá nhiều, ôm lấy bản chất tham nhâm mà phung phí cơ tạng, làm cho rối loạn, bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên. Lộc của trời cho không nên phí phạm, phí phạm là tạo tội cho chính mình. Cái gì nó cũng vừa phải thôi, ấm no một chút để lo tu lo sửa, chứ ở đời này có ai sung sướng đâu. Làm một bậc vua, một bậc tổng thống cũng không có sung sướng. Bao nhiêu sự kích động và phản động của tình đời vầy xéo tâm can tỳ phế thận, bất ổn. Hiện đại bây giờ phải chế thuốc ngủ mới ngủ được, chứ chính mình không ngủ được. Luật tự nhiên trời đất đã cho chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Lúc mặt trời xuống là ta phải đi nghỉ, tự động như vậy. Lúc mặt trời lên là phải thức. Sống hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì cái trí nó mới mở, tâm nó mới sáng, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Tâm eo hẹp keo kiết, tự sát và không bao giờ tiến. Sai lầm tưởng đồng tiền là chánh, sai lầm tưởng địa vị là chánh, sai lầm tưởng thế lực là chánh, rốt cuộc cũng quy hàng luật nhân quả mà tu tiến thôi. Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu phải bằng lòng tự giải. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm, vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ thứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài, Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn, đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh, còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trược lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy nói đi, đứng, nằm, ngồi cũng thiền, không lúc nào ngừng nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta có một ý nguyện và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Hữu ích cho chúng ta, thể xác cho chúng ta chỗ nào? Là dùng một sở hồn pháp luân thiền định, khứ trược lưu thanh, đem tất cả những trược khí trong cơ tạng ra, qua hơi thở, độc tố tiêu ra khỏi hơi thở, thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ. Phải có mục đích như vậy thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật rồi nó sanh tập quán tố. Phật là nam, Phật phương nam nữa, bên linh mô chỉ đạo vô không vật vô hình, a nhâm quý gột thâu nơi thẳng, di giữ bền ba bao linh hương chư sắc, đà ấy sắc vạn bảo trọng, tất cả Phật hay thân tình nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi, không nên tu mà tập mạch đi biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Thị phi, người thị phi không phải người tu. Đứng đắn biết sự sai lầm của chính mình mà tư sửa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng cho người để chứ được. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng ra rừng ngồi tu, Ngài không thích, không có lo gì, báo chí không có gì hết, trong quốc sự không lo, mà Ngài tự biết Ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng được chúng sanh ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy rõ ràng biết bao nhiêu chi tiêu người đang đi theo cái đường lối đó. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình, sự sai lầm của chính mình thì mới là người tu. Cho nên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu ban đầu tu niệm quen rồi thì tất cả nó phải quy về không, thì luồng điển nó sẽ thanh nhẹ. Họ lấy cái gì chứng minh điển? Khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mình đi những chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được mà giải tỏa nó trở về không, thì cái tâm lúc nào cũng như vậy. Vạn sự trên đời là không, không có ông vua nào có giá trị mà có hết. Cuối cùng thì cũng tiêu thôi, không có tiến hóa được. Có tiến hóa nữa là làm ác, là chỉ trở lại con thú mà thôi. Lục đạo con thú hết, hết đời. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ từ xương da của mình, phải trả cái nợ trong lúc mình hưởng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả, luật trời rất rõ ràng, rất công minh. Chứ bây giờ chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời thì thấy cái gì? Tình vô tự. Nhìn mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ giấc nào, mà chúng ta thiếu tâm phục vụ thì ta tu cái gì? Đó là kinh vô tự. Phải học trực tiếp trong tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Trí tâm của chúng ta mới mở rộng. Khi trí tâm mở rộng là tâm tự nhiên chúng ta mới phát triển, chúng ta mới dấn thân độ tha được. Cho nên phải tu 24/24. Một cử một động cũng là tu sửa để tiến, để hiểu. Một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình, không nên sử dụng nó đâu. Và tôi hỏi cuối cùng, cái ý nghĩ của mình đi đến đâu? Thành công hay không? Thất bại rõ ràng. Mà cứ đâm đâm những cái chuyện đó là tự hại mình. Mình tự giết mình thôi. Cho nên xuống địa ngục là có đôi cái mình đàng hoàng, cứ đứng trình diện đó là nó tội gì biết hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại người ta đồ này kia cái nọ là khó hết.
Hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên
hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục, nhưng mà giờ phút lâm chung các bạn chết rồi, bạn đã yếu rồi, rồi hơi thở cuối cùng nó càng yếu ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng thì chúng ta có người rước đi lên tiếp tục. Còn nếu chúng ta cái óc không có sáng là con ma nó rủ đi, nó sai đâu phải đi đó, khổ lắm. Và phải học rồi mới trở ra được, học rồi mới thật thà với chính mình, có lương tri lương năng làm thật thà, chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được tiến hóa tới cái khu vực dân mà sống.
Xin thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến chuyển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi qua quyền bí Phật Pháp mọi người đều có căn duyên làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được. Giả một bậc tài, xẹt ra 36 ngôi sao, bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít, hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ động mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng phải ra lệnh. Nếu không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm pháp luân thường chuyển, cứ nói tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi, ý chuyển là bụng phình và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả không vũ trụ mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, khai thông nhâm đốc mạch.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, không thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Trong các băng giảng của Đức Thầy về pháp luân thường chuyển có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy, tại sao?
Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xông sức nóng lên cặp mắt. Những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, từ từ cái môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới, là nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa thầy?
Không cần, chưởng hưởng dưỡng khí thì cần, dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Đang làm pháp luân thường chuyển khi hít vô hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng đấy.
Theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc. Ai có ngờ kỳ duyên, pháp duyên vô vi, tu cho thoát ly như chim vút bay trên cùng trời cao.
Trong tâm linh ta vang lên khúc ca thương yêu nhịp màu.